Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 1 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Cha Oliari mời gọi các hồng y đặt Chúa Kitô vào trung tâm, cởi mở với Chúa Thánh Thần, quan tâm đến người nghèo.
Vatican, trong bài suy niệm chia sẻ với các hồng y trong phiên họp chung thứ 6 vào sáng ngày 29 tháng 4, Viện phụ Donato Oliari của Đan viện Dòng biển Đức Thánh Phaolô ngoại thành thúc giục các hồng y đặt Chúa Kitô vào trung tâm vì một giáo hội cởi mở với tình huynh đệ và đối thoại, hoạt động vì lợi ích của thế giới và hòa bình, quan tâm đến người nghèo và người bất hạnh.
Viện phụ Oliari chia sẻ với 183 hồng y, trong đó có 124 hồng y cử tri hiện diện tại hội trường mới của Thượng Hội đồng, rằng trong thời khắc quan trọng với nhiều ảnh hưởng đến giáo hội, ví dụ như giờ phút lựa chọn giáo hoàng, thì cần phải tái cấu trúc tâm hồn, trí óc và trái tim xung quanh Chúa Giêsu. Thực vậy, chính người là đấng mà giáo hội được kêu gọi để loan báo và làm chứng cho thế giới. Và nếu Chúa Kitô không phải là trung tâm của sứ vụ, thì giáo hội sẽ chỉ là một tổ chức lạnh lẽo và không có sức sống. Do đó, Ngài mời gọi các hồng y hãy định vị lại bản thân mình mỗi ngày dựa trên sự chắc chắn này. Đồng thời, Đức Viện Phụ đã nhắc lại tầm quan trọng của việc học từ Chúa Giêsu sự hiền lành và khiêm nhường, tình yêu thương xót và trắc ẩn. Một giáo hội có gốc rễ sâu xa như vậy, trên thực tế là cởi mở, can đảm, ngôn sứ và trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói. Vị giảng thuyết nói thêm, là một người mẹ chứ không phải là mẹ kế, không hề tự cho mình là trung tâm, mà sẵn sàng vươn tới những anh chị em trong nhân loại không thuộc về mình. Giáo hội bắt nguồn từ Chúa Kitô, trước hết là giáo hội đặt những người bị loại bỏ, người nghèo, người bị loại ra ngoài, người rốt cùng vào trung tâm. Do đó, giáo hội sẽ không ngừng mở rộng đôi mắt và trái tim hướng đến những người nhỏ bé nhất trên trái đất, mơ ước ngay cả những điều có vẻ như không thể. Sau đó, thúc giục các hồng y đặt mình dưới cái nhìn của Chúa Thánh Thần để thanh tẩy trái tim họ khỏi mọi thứ không phù hợp với tư tưởng của Chúa Kitô. Viện phụ Oliari nhắc lại tầm quan trọng của sự hiệp nhất và hiệp thông của giáo hội trong đa dạng. Tiếp tục bài chia sẻ, Viện phụ Dòng biển Đức nêu lên những thách đố của giáo hội trên thế giới như sự thay đổi về nhân học, các cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, sự thế tục hóa, lan tràn và xâm lấn của các xã hội phương Tây nói riêng. Ngài nhấn mạnh rằng, trước các ngã rẽ, giáo hội được kêu gọi theo đuổi việc không sợ hãi con đường đối thoại, được Đức Giáo hoàng Francisco gia tăng trên mọi lĩnh vực, là yếu tố cấu thành nên sứ vụ của giáo hội. Cha Oliari không quên đề cập đến những thách đố trong lòng giáo hội, chẳng hạn như vết thương mông mủ của nạn lạm dụng, sự khan hiếm ơn gọi linh mục và tu sĩ, việc tìm kiếm ngôn ngữ mới cho con người ngày nay, vai trò của phụ nữ, nguy cơ giáo sĩ trị và quan liêu hóa thời tác vụ linh mục. Ngài nói rằng, ghi nhớ điều này không phải là sự tự thương hại vô ích, mà là động lực để không bao giờ quên điều tốt lành to lớn mà giáo hội đã làm ở mọi nơi, ngay cả khi việc tuyên xưng đức tin Kitô giáo có hậu quả là sự lên án hoặc cái chết. Vì thế, chúng ta được mời gọi nhìn thấy giữa những vết thương, sự hiện diện sống động của đấng phục sinh, đấng luôn đồng hành với giáo hội ngay cả giữa những khó khăn của lịch sử. Sau đó, cha giảng thuyết mời gọi các hồng y kiên trì, không nản lòng, không bỏ cuộc khi đối mặt với thất bại, và cuối cùng, theo gương thánh Catarina thành Siena, làm việc không mệt mỏi cho sự cải cách và thống nhất của giáo hội, cho hòa bình và cho Đức Giáo Hoàng.
Hàng ngàn người khuyết tật tham dự ngày năm thánh người khuyết tật.
Vatican. Trong 2 ngày, từ ngày 28 đến 29 tháng 4, khoảng 10.000 người khuyết tật từ hơn 90 quốc gia đã về Roma tham dự ngày năm thánh dành cho người khuyết tật. Họ đã tham dự thánh lễ và buổi chia sẻ giáo lý do Đức Tổng giám mục Bruno Fisichella là chủ sự, cũng như trình bày những chứng từ đức tin thật cảm động.
Trong số các tham dự viên có hàng ngàn trẻ em, người trẻ và người lớn, phần đông đến từ Ý. nhưng cũng có những nhóm đông người khuyết tật đến từ Hoa Kỳ, Ba Lan, Tây Ban Nha, Mexico, Canada, Argentina, Brazil, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Croatia, Ấn Độ, Indonesia, Colombia, Chile, Ecuador, Philippines, Congo, Nigeria, Australia, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Có rất nhiều hiệp hội tham gia vào việc chăm sóc và hỗ trợ những người hành hương khuyết tật như Unitansi, Kairos Forum, Cộng đoàn Con Tàu, Phong trào Tông đồ Người Mù, ANFAS, Hiệp hội Quốc gia các gia đình và người khuyết tật trí tuệ và rối loạn phát triển thần kinh và nhiều vấn đề khác. Vào sáng thứ Hai ngày 28 tháng 4, chương trình Ngày Năm Thánh Người Khuyết Tật bắt đầu bằng cuộc hành hương đi qua cửa thánh đền thờ Thánh Phêrô. Vào ban chiều, họ đã tham dự thánh lễ năm thánh do Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella chủ sự tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Phụng vụ thánh thể có bản dịch bằng ngôn ngữ ký hiệu quốc tế cho tất cả các bài thánh ca và lời cầu nguyện. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục đã nhắc lại đoạn trích từ sách Công vụ Tông đồ, trong đó Thánh Phêrô và Thánh Gioan chữa lành một người đàn ông bị bại liệt. Các tông đồ nói rằng mình không có vàng hay bạc mà chỉ nhân danh Chúa Giêsu. Phép lạ này nhằm mục đích phục hồi người bệnh để có thể lấy lại quyền tự chủ, phẩm giá và sức mạnh để trỗi dậy một lần nữa. Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng Cộng đoàn Giáo hội Tiên Khởi đáp lại hành động này không phải bằng cách cầu xin đặc quyền mà là cầu xin lòng can đảm, không im lặng. Vào sáng thứ Ba ngày 29 tháng 4, trong bài giáo lý tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Tổng Giám mục Fisichella nhắc rằng năm thánh hy vọng với niềm hy vọng đích thực, không gắn liền với những thứ phù du là Chúa Giêsu thành Nazareth. Niềm hy vọng này mời gọi chúng ta hãy cùng bước đi với người để lời người hướng dẫn, làm chứng nhân cho người bằng hành động và lựa chọn cuộc sống, bởi vì người là niềm hy vọng cho mọi người, không loại trừ một ai. Ngài nói với những người dễ bị tổn thương, mỏng manh và yếu đuối nhất, những người thường không nhận được sự quan tâm mà họ đáng được nhận. Anh chị em ở trong trái tim của giáo hội, trong sự yếu đuối, chúng ta cần tìm thấy ơn gọi của mình trong giáo hội. Sự yếu đuối là một công cụ để yêu thương nhiều hơn nữa. Hãy biến sự khuyết tật thành sức mạnh của tình yêu được trao cho mọi người. Không ai hơn anh chị em có thể làm chứng cho tình yêu Kitô giáo. Ngài mời gọi họ đừng ngoảnh mặt làm ngơ. Anh chị em đã sống trong bóng tối quá lâu rồi. Đây là lúc thắp lại hy vọng. Vì những ai trải qua sự yếu đuối chính là chứng nhân cho tình yêu của Chúa Kitô.
Đức Tổng Giám mục Fisichella đã kể câu chuyện một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình quý tộc vào năm 2013 ở Squabia. Một đứa trẻ khuyết tật và dị dạng được giao cho một cộng đồng tu sĩ. Cậu bé Erman không biết nói hay viết, nhưng các tu sĩ vẫn yêu thương đón nhận cậu. Cậu học tiếng Latin, tiếng Hy Lạp, toán học, âm nhạc và thậm chí cả tiếng Ả Rập, và sau đó qua đời vì bệnh viêm màng phổi. Đức Tổng Giám mục cho biết Ngài kể câu chuyện này là bởi vì Erman đã viết kinh Salve Regina, lại nữ vương thiên đàng. Đây là một lời cầu nguyện đức tin nảy sinh từ một cậu bé khuyết tật, người đã trải nghiệm được niềm hy vọng đích thực, đức tin và tình yêu đích thực dành cho Đức Maria, mẹ của lòng thương xót. Về lý do này, Ngài kết luận, chúng ta không bao giờ được bỏ cuộc, hãy trở nên sáng tạo hơn, vui tươi hơn, có khả năng truyền tải niềm hy vọng trong lòng các bạn. Sau đó, mọi người hát kinh lại nữ vương thiên đàng bằng tất cả các ngôn ngữ của những người hiện diện tại quảng trường. Tiếp theo chương trình là phần trình bày chứng từ. Từ Kerala, Ấn Độ, thông qua một video, Đức cha Mark Jose Publican, giám mục giáo phận Kanirapanli, kể lại trải nghiệm của Ngài về ngôi làng thiên thần, một sáng kiến cung cấp cơ hội giáo dục, đào tạo và phục hồi chức năng cho hơn 200 trẻ em khuyết tật về trí tuệ. Sau đó, ông Alessio Carparelli và bà Barbara Gracca, cha mẹ của hai người con 22 và 15 tuổi, đều mắc chứng tự kỷ nặng, nhớ lại nỗi đau khổ mà họ đã trải qua khi phát hiện ra con mình bị khuyết tật. Ông Alessio nói, nó đã phá vỡ kế hoạch gia đình của chúng tôi. Chúng tôi đã cầu xin sự giúp đỡ, học cách thiết kế lại cuộc sống, để sống lại và không chỉ để sinh tồn. Bà Barbara bày tỏ hy vọng rằng mọi người có thể nhìn nhau mà không vội vàng, có thể mỉm cười chúng ta đừng lúc nào cũng vội vã trong cuộc sống và công việc, hãy luôn dừng lại. Những chiếc xe lăn trên những con đường lát đá và những cây gậy đi lại kêu lạch cạch trên nền đá cẩm thạch của đền thờ Thánh Phêrô khi những người khuyết tật đi qua cửa thánh để tham dự năm thánh hy vọng, trao gửi lời cầu nguyện của họ cho Chúa. Anna Maria Gaciulo, 18 tuổi, đến từ Perugia, Ý, chia sẻ với hãng tin CNA: Tôi cầu nguyện cho một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi cầu nguyện cho một thế giới mà sự hòa nhập trở thành điều bình thường. Cô nói thêm, tôi bị mù từ khi sinh ra, nhưng đối với tôi, đây không phải là vấn đề. Tôi coi đó là một khả năng vì tôi nhìn thấy thế giới bằng đôi mắt khác. Một số gia đình đã chia sẻ về cách đức tin giúp họ đối mặt với những thử thách của cuộc sống. Con trai cả của Wanda Matena có nhu cầu đặc biệt. Bà cho biết, gia đình chúng tôi rất gắn bó, chúng tôi rất yêu thương nhau và rất hạnh phúc. Tôi có hai đứa con là những viên ngọc quý của chúng tôi. Con trai bà, Alessandro, nói thêm, chúng tôi đối mặt với mọi thứ bằng nụ cười.
Tòa Thánh cảm ơn Liên Hiệp Quốc vì phiên họp tưởng nhớ Đức Cố Giáo Hoàng Francisco.
New York. Tại phiên họp toàn thể của Liên Hiệp Quốc diễn ra vào ngày 29 tháng 4 ở New York, để tưởng nhớ Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nhắc lại những sự kiện quan trọng mà Đức Cố Giáo Hoàng đã thực hiện nhằm đem lại lợi ích cho toàn thể nhân loại.
Phát biểu trong dịp này, trước hết, Đức Tổng Giám mục cảm ơn Tổng Thư ký của Tổ chức Quốc tế đã đến tham dự lễ tang Đức Cố Giáo Hoàng vào thứ Bảy ngày 26 tháng 4. Cảm ơn các tham dự viên đến dự phiên họp tưởng nhớ. Cảm ơn vì đã treo cờ rủ tại các trụ sở của Liên Hiệp Quốc. Tiếp đến, đại diện Tòa Thánh nhắc lại những sự kiện, trong đó với vai trò đứng đầu của Giáo hội Công giáo, Đức Cố Giáo Hoàng đã góp phần đem lại những thiện ích cho toàn thế giới. Sự kiện đầu tiên là vào ngày 25 tháng 9 năm 2015, tại trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc, Đức Cố Giáo Hoàng đã có bài phát biểu khuyến khích các nhà lãnh đạo thế giới làm việc để đảm bảo mọi người có được những phương tiện vật chất và tinh thần tối thiểu để sống xứng nhân phẩm. Ngài kêu gọi họ xem xét nền tảng của sự phát triển toàn diện con người, cụ thể quyền được sống. Sự kiện tiếp theo diễn ra vào năm 2020, kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hiệp Quốc, khi Đức Cố Giáo Hoàng tiếp ông Antonio Guterres, Tổng Thư ký đến thăm Vatican. Dịp đó, cả hai đã cùng đưa ra một tuyên bố cảnh báo thế giới không ngoảnh mặt làm ngơ trước những hình thức bất công và bất bình đẳng. Nạn đói nghèo trên thế giới, trẻ em chết vì thiếu nước, lương thực và sự chăm sóc cần thiết, không dẫn dưng hoàn cảnh khốn khổ của những người phải di dời để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cả hai cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm tin vào đối thoại giữa các cá nhân và quốc gia nhằm xây dựng một thế giới hòa bình. Sự kiện thứ ba là buổi cầu nguyện vào ngày 27 tháng 3 năm 2020 trong lúc đại dịch COVID-19 tại quảng trường Thánh Phêrô. Vào thời điểm đó, toàn thế giới hiểu rằng chúng ta có mối liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau không thể tách khỏi. Đại dịch ảnh hưởng đến cả người giàu và người nghèo, các quốc gia đang phát triển và phát triển. Chúng ta hiểu rằng những thách đố toàn cầu đòi hỏi những phản ứng toàn cầu. Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh, như Đức Cố Giáo Hoàng đã quan sát một cách sâu sắc, không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào tinh thần tốt đẹp nhất của con người, kiên trì trong tình yêu, khôi phục phẩm giá cho những người đau khổ và xây dựng một xã hội xứng đáng với tên gọi đó. Với tinh thần này, Ngài đã chọn khẩu hiệu cho năm thánh 2025 của Giáo hội Công giáo, trùng với kỷ niệm 80 năm thành lập Tổ chức Liên Hiệp Quốc, những người hành hương hy vọng. Đại diện Tòa Thánh kết thúc bài phát biểu, cách tốt nhất chúng ta có thể tưởng nhớ Đức Cố Giáo Hoàng Francisco là cầm ngọn đuốc hy vọng đó và tái khám phá tinh thần đã tạo nên tổ chức này cách đây 80 năm, để cùng nhau chúng ta có thể làm việc để trao lại một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau.
Trung Quốc bầu chọn giám mục phụ tá mặc dù đang trong thời gian chống tòa.
Thượng Hải, theo các nguồn tin của trang mạng ACA News, tại Trung Quốc, mặc dù Giáo hội Hoàng Vũ đang trong tình trạng chống tòa, các linh mục địa phương đã được triệu tập vào ngày 28 tháng 4 để xác nhận việc lựa chọn cha Gu Jianlin, tổng đại diện làm giám mục phụ tá Thượng Hải. Điều này cũng xảy ra tại giáo phận Xinjiang, tỉnh Hà Nam với cha Li Jianlin.
Giáo phận Thượng Hải đã có hai giám mục phụ tá, đức cha Yuse Shingwenzi, 62 tuổi, được tòa thánh phê chuẩn và chuyển chức giám mục phụ tá năm 2005, nhưng năm 2011, chính phủ không cho thực hiện vai trò giám mục phụ tá. Trường hợp thứ hai là đức cha Thomas Madaquin, 57 tuổi, do công khai tuyên bố rút khỏi hội yêu nước trong lễ tấn phong giám mục vào ngày 7 tháng 7 năm 2012, nên bị quản thúc tại chủng viện Sessions cho đến nay. Vào tháng 7 năm 2023, sau khi đức cha Yuse Thẩm Bân đến nhậm chức tại giáo phận Thượng Hải và tòa thánh chỉ được thông báo quyết định của thuyên chuyển giám mục của chính quyền Trung Quốc vài ngày trước đó, xét về thiện ích của giáo phận và để đối thoại, đức thánh cha Francisco đã bổ nhiệm đức cha Yuse Thẩm Bân làm giám mục giáo phận Thượng Hải. Nhiều người hy vọng đức cha Madaquin có thể được trở lại hoạt động mục vụ, ít nhất là với tư cách giám mục phụ tá, nhất là khi năm 2016, ngài đã công khai chịu phạt vì hành động đó. Một vấn đề khác cũng không kém phần quan trọng đối với tòa thánh là cuộc bầu chọn tân giám mục của giáo phận Xinjiang. Theo chính quyền, giáo phận này đang chống tòa, nhưng thực tế đã có một giám mục hầm trú. Đức cha Yuse Sangweishu, 67 tuổi, được phong chức âm thầm năm 1991 và đã nhiều lần bị bắt, kể cả trong những năm gần đây, chỉ vì thi hành sứ vụ mục vụ.
Cuộc đua xe đạp dịp năm thánh tưởng nhớ đức cố giáo hoàng Francisco.
Roma, như một sự tưởng nhớ đến đức cố giáo hoàng Francisco, vào Chủ nhật ngày 1 tháng 6, các tay đua tham dự Giro d'Italia sẽ đạp xe bên trong lãnh thổ quốc gia thành Vatican. Đây được coi là chặng đầu tiên cho năm thánh của thể thao, dự kiến diễn ra vào thứ Bảy ngày 14 và Chủ nhật ngày 15 tháng 6.
Sự kiện đoàn đua Cosa Rosa đi qua Vatican đã được đức cha Paul Tigre, Tổng Thư ký Bộ Văn hóa và Giáo dục công bố và trình bày vào sáng thứ Ba ngày 29 tháng 4. Dự án ra đời vào ngày 28 tháng 10 năm 2021, nhân dịp Atletia Vaticana, Hiệp hội Vận động viên Vatican được chứng nhận là thành viên chính thức của Liên đoàn Xe đạp Quốc tế. Sáng kiến được Bộ Văn hóa và Giáo dục phối hợp cùng Atletia Vaticana, Phủ Thống đốc Vatican và Bộ Truyền thông thực hiện. Việc Giro d'Italia đi qua quốc gia thành Vatican là một khoảnh khắc lịch sử, đức cha Tige nói, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đức cố giáo hoàng Francisco vì đã chấp nhận sáng kiến này cùng với tất cả những bên liên quan đã góp phần làm nên sự kiện, gồm Phủ Thống đốc Vatican, Ban tổ chức Giro d'Italia, thành phố Roma và Atletia Vaticana cùng Bộ Văn hóa và Giáo dục. Đức cha nhấn mạnh, đây sẽ không phải là một chuyến du lịch, nhưng là một hành trình mang tính biểu tượng đi theo đường Đức Mẹ trong vườn Vatican, nơi có nhiều hình ảnh của Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới. Hình ảnh này sẽ giống như một vòng quanh thế giới nhỏ trùng hợp với việc cử hành năm thánh hy vọng. Vào khoảng 15h30 chiều Chủ nhật mùng 1 tháng 6, các tay đua trong một hành trình không mang tính thi đấu sẽ đi vào thành phố Vatican qua đường Paolo VI, cổng Petriano. Họ sẽ đạp xe cạnh đền thờ Thánh Phêrô rồi đi lên hướng vườn Vatican qua nhà thờ Thánh Stefano, nhà ga xe lửa, khu vực của dinh phủ thống đốc. Họ tiếp tục đi lên phía tu viện Mẹ Giáo hội Mater Ecclesiae, hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, tháp Thánh Gioan và bãi đáp trực thăng. Sau đó đi dọc theo tường thành, theo hành trình Đức Mẹ đến Bảo tàng Vatican và thêm một số khu vực nữa rồi rời Vatican từ cổng khu vực nhà Thánh Marta. Trong khi chuẩn bị sự kiện này, các vận động viên nhớ lại những lời của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco dành cho các tham dự viên tại Đại hội Thường niên của Liên minh Xe đạp Châu Âu ngày 19 tháng 3 năm 2019. Dịp đó, Ngài nói, đua xe đạp là một trong những môn thể thao làm nổi bật nhiều đức tính như chịu đựng gian khó qua những chặng leo dốc dài và khó, can đảm trong khi cố bứt phá hay nước rút, trung thực trong việc tôn trọng luật lệ, vị tha và tinh thần đồng đội.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Kính thưa quý thính giả, vào thứ Tư ngày 7 tháng 5 tới đây, các hồng y cử tri, nghĩa là những vị dưới 80 tuổi, sẽ quy tụ tại nhà nguyện Sistine ở nội thành Vatican để tham dự mật nghị bầu vị giáo hoàng thứ 267. Người sẽ kế nhiệm đức cố giáo hoàng Francisco vừa mới qua đời ngày 21 tháng 4 vừa qua. Đây sẽ là mật nghị bầu giáo hoàng lần thứ 76, được tổ chức theo hình thức mà chúng ta biết ngày nay. Hình thức được đức giáo hoàng Gregorio thứ 10 thiết lập vào năm 1274. Trước đó, người ta chỉ nói đơn thuần về việc bầu giáo hoàng. Trong khoảng 1.200 năm đầu tiên của lịch sử giáo hội, người kế nhiệm Thánh Phêrô với tư cách là giám mục của Roma, trong thực tế đã được bầu với sự tham gia của cộng đồng địa phương. Các giáo sĩ xem xét các ứng cử viên do các tín hữu đề xuất và Đức Giáo Hoàng được các giám mục chọn ra. Từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ 11, việc bầu giáo hoàng cũng bị ảnh hưởng bởi vấn đề bên ngoài, như các hoàng đế Roma, các vua của đế quốc Salomon và những người khác, đã cố gắng bằng nhiều cách khác nhau để kiểm soát quá trình chọn giáo hoàng. Qua nhiều thế kỷ, nhiều thay đổi đã diễn ra và định hình nên cơ cấu của mật nghị cho đến mật nghị ngày nay. Giáo hoàng đầu tiên can thiệp theo hướng này là giáo hoàng Nicola thứ hai vào năm 1059 với sắc lệnh In nomine Domini. Văn kiện này quy định cụ thể rằng chỉ có hồng y mới có quyền bầu giáo hoàng. Nó đã được phê chuẩn một cách chắc chắn bởi tông hiến Lice de Vitanda do Đức Alessandro thứ ba ban hành năm 1179. Tông hiến này đưa ra yêu cầu giáo hoàng phải được chọn bởi đa số từ 2/3 số phiếu bầu. Một yếu tố quan trọng trong cuộc bầu cử giáo hoàng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Vào năm 1268, có một biến cố đã diễn ra và được nhiều nguồn sử liệu ghi chép lại. Có 18 vị hồng y tụ họp tại dinh tông tòa ở Viterbo để bầu giáo hoàng. Đây là mật nghị hồng y dài nhất trong lịch sử. Giáo hoàng được bầu sau 2 năm 9 tháng. Đây là thời điểm khó khăn. Trong suốt thời gian dài này, người dân Viterbo vô cùng tức giận và quyết định nhốt các hồng y trong cung điện. Các cánh cửa đã bị xây gạch chặn lại và mái nhà đã bị dỡ bỏ. Cuối cùng, Đức Gregorio thứ 10, tổng phó tế của Liège, lúc đó đang ở đất thánh, đã được bầu. Năm 1274, Ngài ban hành tông hiến Ubi Periculum, chính thức thành lập mật nghị. Tông hiến cũng xác định rằng mật nghị phải được tổ chức ở một nơi thực sự được khóa từ bên trong và bên ngoài. Trên cơ sở những điều khoản này, mật nghị hồng y đầu tiên trong lịch sử sau khi tông hiến Ubi Periculum được ban hành là mật nghị hồng y ở Arezzo năm 1276 với cuộc bầu Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 5. Năm 1621, Đức Gregorio thứ 15 đã đưa ra yêu cầu buộc bỏ phiếu kín và bằng văn bản. Vào năm 1904, Đức Pio thứ 10 đã cấm cái gọi là quyền độc quyền dưới mọi hình thức. Yêu cầu buộc giữ bí mật về những gì đã xảy ra trong mật nghị cả sau cuộc bầu cử cũng được đưa ra. Sau chiến tranh, vào năm 1945, Đức Pio 12 ban hành tông hiến Vacantis Apostolicae Sedis, trong đó đưa ra một số đổi mới, đặc biệt kể từ thời điểm trống tòa bắt đầu, tất cả các hồng y, bao gồm cả quốc vụ khanh tòa thánh và các tổng trưởng của các bộ, đều thôi giữ chức vụ của mình, ngoại trừ hồng y nhiếp chính, hồng y chánh tòa ảnh giải tối cao và hồng y giám quản Roma. Với tự sắc Inravecentem etatem, Đức Phaolô VI đã quyết định rằng các hồng y chỉ có thể là hồng y cử tri, nghĩa là có quyền bầu giáo hoàng, cho đến khi họ 80 tuổi. Văn bản luật hiện hành có hiệu lực đối với việc bầu giáo hoàng là tông hiến Universi Dominici Crescit, được Đức Gioan Phaolô II ban hành năm 1996 và được Đức Benedict XVI sửa đổi vào năm 2013. Văn bản này quy định, trong số những điều khác, rằng mật nghị hồng y phải được tổ chức tại nhà nguyện Sistine, nơi được định nghĩa là Via Pulchritudinis, con đường của vẻ đẹp, có khả năng hướng dẫn tâm trí và trái tim hướng tới đấng vĩnh hằng. Tự sắc của Đức Biển Đức 16 De aliquibus mutationibus enormis de elezione Romani Pontificis cũng quy định rằng sau 34 lần bỏ phiếu mà vẫn không bầu được giáo hoàng, các hồng y được yêu cầu bỏ phiếu cho hai hồng y nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong lần bỏ phiếu gần nhất, trong khi vẫn duy trì, ngay cả trong vòng bỏ phiếu thứ hai, quy tắc đa số 2/3 phiếu bầu cần thiết để bầu ra vị mục tử mới của giáo hội Hoàn Vũ.
Cái nhìn tổng quát về các hồng y cử tri tham dự mật nghị bầu giáo hoàng thứ 267. Hiện tại, hồng y đoàn có 252 hồng y, trong đó có 135 hồng y cử tri, những vị dưới 80 tuổi và 117 hồng y từ 80 tuổi trở lên và không còn quyền bầu giáo hoàng. Trong những ngày này, sau khi Đức Thánh Cha Francisco qua đời, các hồng y được Đức Hồng y niên trưởng Giovanni Battista triệu tập về Roma để tham dự các phiên họp chung để thảo luận về các vấn đề liên quan đến nghi lễ an táng đức cố giáo hoàng, cũng như việc bầu giáo hoàng mới, các vấn đề liên quan đến giáo hội và thế giới. Hồng y đoàn đã quyết định chọn ngày 7 tháng 5 là ngày bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng. 135 hồng y cử tri dưới 80 tuổi sẽ tham dự mật nghị đến từ 71 quốc gia, 53 vị đến từ 18 nước châu Âu, 37 vị đến từ 15 quốc gia châu Mỹ, 16 từ Bắc Mỹ và 4 từ Trung Mỹ, 17 từ Nam Mỹ, 23 vị đến từ 17 quốc gia ở châu Á, 18 vị đến từ 17 quốc gia châu Phi và 4 vị đến từ 4 quốc gia ở châu Đại Dương. Các hồng y đại diện cho giáo hội ở khắp nơi. Tính phổ quát này của giáo hội được gia tăng qua các công nghị hồng y dưới thời Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Ngài đã định hình lại đáng kể hồng y đoàn, tạo nên một tổ chức ít tập trung vào châu Âu hơn và mang tính quốc tế hơn. Điều này phản ánh cả khuynh hướng cá nhân của Ngài là chuyển trọng tâm của công giáo sang vùng Nam Bán Cầu, tập trung vào các vùng ngoại vi và xu hướng rộng hơn là giáo hội trong tương lai có thể sẽ có một bộ mặt ít tập trung vào châu Âu hơn. Đức Cố Giáo Hoàng muốn các hồng y là những vị đại diện của giáo hội ở mọi nơi, chứ không chỉ của những giáo phận hay quốc gia quan trọng. Trong 10 công nghị hồng y, Ngài đã chọn các vị đến từ 70 quốc gia, trong đó có 23 nước trước đó chưa có hồng y nào. Đó là các nước Haiti, Cộng hòa Dominica, Myanmar, Panama, dù rằng Đức Hồng y La Chunza Maestro Jun sinh tại Tây Ban Nha, Cabo Verde, Tonga, Cộng hòa Trung Phi, Bangladesh, Papua New Guinea, Malaysia, Lesotho, Mali, Thụy Điển, Lào, El Salvador, Luxembourg, Rwanda, Brunei, Đông Timor, Singapore, Paraguay, Nam Sudan và Serbia. Trong mật nghị bắt đầu từ ngày 7 tháng 5 tới đây, có 12 quốc gia lần đầu tiên có hồng y cử tri, bao gồm Haiti, Cabo Verde, Papua New Guinea, Thụy Điển, Luxembourg và Nam Sudan. 135 hồng y cử tri được thăng hồng y dưới 3 triều giáo hoàng, 5 vị do Đức Gioan Phaolô đệ nhị, 22 vị do Đức Biển Đức thứ 16 và 108 vị do Đức Francisco. Hồng y cử tri trẻ nhất là Đức Hồng y Mykola Pajok, 45 tuổi, người Úc gốc Ukraine, giám mục giáo phận hai thánh Phêrô và Phaolô ở Melbourne của các tín hữu Ukraine. Trong khi hồng y cử tri lớn tuổi nhất là Đức Hồng y Carlos Osoro Sierra, người Tây Ban Nha, 79 tuổi, nguyên tổng giám mục của Madrid. Ngoài hồng y cử tri trẻ nhất 45 tuổi, có 5 hồng y cử tri khác sinh vào những năm 70, trong độ tuổi 51 đến 54. Có 50 hồng y cử tri sinh vào những năm 40, 47 vị sinh vào những năm 50 và 31 vị sinh vào những năm 60. Nhóm tuổi có đông hồng y cử tri nhất là nhóm năm 1947, với 13 vị đã 78 tuổi hoặc gần tròn 78 tuổi. Trong số 135 hồng y cử tri, có 33 hồng y thuộc 18 dòng tu, đông nhất là dòng Salesian với 5 vị, tiếp đến là dòng Francisco và dòng Tên, mỗi dòng 4 vị, và dòng Francisco Viện Tu có 3 vị. Các dòng như dòng Đa Minh, Thánh Vincent Paulo, Chúa Cứu Thế, dòng Ngôi Lời, mỗi dòng có 2 vị. Các dòng còn lại là dòng Augustino, Cappuccino, Các Minh Nhạc Phép, Sito, Thánh Clares, Tu Hội Đời Pio thứ 10, dòng Truyền Giáo Đức Mẹ An Ủi, dòng Truyền Giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu, dòng Scalabrini và dòng Chúa Thánh Thần, mỗi dòng có một hồng y cử tri. Trong số 135 hồng y cử tri có quyền bỏ phiếu bầu chọn giáo hoàng mới, có hai vị đã xác nhận không thể tham dự mật nghị vì lý do sức khỏe. Do đó, sẽ chỉ có 133 hồng y cử tri tham dự mật nghị bầu giáo hoàng thứ 267 của giáo hội. Điều 349 của Bộ Giáo luật quy định rằng các hồng y tạo thành một đoàn đặc biệt có nhiệm vụ chuẩn bị cho việc bầu giáo hoàng, và nói thêm rằng các hồng y hỗ trợ giáo hoàng bằng cách hành động theo tinh thần tập thể khi họ được triệu tập để giải quyết những vấn đề quan trọng hơn. Và với tư cách cá nhân, nghĩa là trong các chức vụ mà họ có trách nhiệm, hỗ trợ ngài trong việc chăm sóc, đặc biệt là trong việc chăm sóc hàng ngày giáo hội hoàng vũ. Do đó, Tông hiến Universi Dominici Gregis đã thiết lập rằng các hồng y bầu người kế vị Thánh Phêrô là những người chưa đến 80 tuổi trước ngày Đức Giáo Hoàng qua đời, hoặc ngày tòa thánh trống tòa. Vì lý do này, người ta phân biệt giữa các hồng y cử tri và những vị không phải là hồng y cử tri.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.